vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Dạ vâng, thưa anh, hiện giờ bên Việt Nam tập tục truyền thống phải đón xuân đón Tết rất là mạnh mẽ. Là người sống tại Việt Nam thì anh có thể nói sơ lược về tình hình đón Tết tại Việt Nam như thế nào, tại Nha Trang nơi anh ở và tại Sài Gòn như Hà Nội, về những hoa mai, hoa đào năm nay có nhiều không thưa anh?
Thưa anh Hoàng Bách cũng như là khán thính giả của SBS Úc Châu, mấy hôm nay thì cũng là cái không khí gần những ngày Tết rồi, cho nên là cũng như mọi năm thôi thì cái không khí Tết nó cũng đã bắt đầu lan tỏa bao trùm toàn bộ xã hội. Mà tôi nghĩ rằng là cái mà nổi lên nhất là có hai cái nội dung. Thứ nhất đấy là tình hình mua sắm Tết. Các cụ nhà mình có cái câu là nghèo khó quanh năm thì ai mà nghèo khó ba ngày Tết, thì dù gì thì người dân Việt Nam mình theo tập truyền thống là vẫn phải đi mua sắm những cái hàng Tết. Mặc dù nhiều năm, tôi nghĩ là khoảng 30-40 năm trở lại đây, 30 năm trở lại đây, thì đời sống ở Việt Nam có đỡ khó khăn hơn hơn những năm 80-90 rất là nhiều. Nó cũng dễ thở hơn nên người dân không còn cái hiện tượng là đói đến mức là phổ biến, một cái tỷ lệ rất lớn dân cư là đói ăn, đến thậm chí có người chết đói, thì hiện nay là chấm dứt cái tình trạng rồi, cuộc sống nó cũng đỡ rồi. Thế thì người ta không có thiếu cái đồ ăn thức uống hàng ngày nữa, đa phần là dân chúng là như thế. Người dân ở Việt Nam vẫn cứ rộn ràng đi mua sắm Tết. Riêng có cái năm nay nó hơi đặc biệt, tức là ông nhà nước cũng đùng một cái ông ra một cái quy định về pháp luật đấy, là về cái chuyện là người điều khiển phương tiện giao thông từ xe đạp trở lên cho đến ô tô, thế mà uống rượu uống bia là phạt rất nặng, thậm chí nếu mà lái ô tô phạt có trường hợp lên tới 40 triệu một cú phạt, thế còn với xe máy thì 7-8 triệu đồng Việt Nam một cú phạt. Cho nên là cái việc mà mua sắm rượu bia để mà uống thì nó cũng giảm đi, và cái ngành kinh doanh rượu bia là thất thu rõ ràng. Đấy. Thế nhưng mà trong cái không khí mua sắm đó thì tình hình đời sống ấy, thì nó có một cái nổi lên gần đây á, là do cái dịch heo châu Phi nó có ảnh hưởng đến Việt Nam của mình, đặc biệt là khu vực phía Bắc, ở Trung Quốc rồi phía Bắc, mà nó ảnh hưởng đến cả miền Trung và cả Nam Bộ nữa. Cho nên là cái hiện tượng là gần đến Tết, cách Tết được vài ba tháng đó, cho đến tận bây giờ đó, là thịt heo lên giá dữ dội lắm. Mà thịt heo là cái thực phẩm phải nói là người dân Việt Nam là ăn là chính, ngoài cá ra, hải sản ra thì trong các loại thịt thì thịt heo là cái thực phẩm, tôi nghĩ là nó phải chiếm đến 80% trong các loại thịt. Thế thì thịt heo lên đến nỗi mà cao hơn thịt bò, có những chỗ lúc mà thịt heo lên tới 250, từng nơi từng vùng ấy, từng loại 250.000, 300.000, gần 300.000 một kilo.
Dạ vâng, tôi cũng định hỏi anh về câu này, nhưng mà thưa anh thì rõ ràng là thịt heo là cái món quan trọng để gói bánh chưng, và đồng thời cũng có một cái món thịt heo kho để dâng cúng cho ông bà vào ngày Tết.
Thì thưa anh, làm ngày Tết nữa.
Dạ vâng, trở lại thì cái chuyện mà thưa anh, hoa đào, hoa mai năm nay có nở đúng mùa không và có phổ biến nhiều không anh?
Những ngày gần đây thì tôi không có dịp để đi ra Hà Nội hoặc Sài Gòn, những ngày vừa rồi, trong tuần vừa rồi, cho nên là tôi cũng không rõ là cái lượng hoa như thế nào, nhưng mà đọc trên báo chí thì thấy cũng không có gì đặc biệt lắm. Nhưng mà ở Nha Trang thì cái lượng hoa mai nó ít hơn mọi năm, và năm nay thời tiết nó hơi nóng bất thường, nó không được lạnh lắm, cho nên nhiều người lá mai để cho nó ra nụ á, là như mọi năm là cái trước ngày giao thừa độ khoảng 20-25 ngày á, thì sau khi lặt độ khoảng 10 ngày là bắt đầu nó bùng nổ đá, nó nở hoa te hết. Cái cành mai hàng xóm nhà tôi nó nở đón xuân sớm hơn 10 ngày, có nghĩa là 3 ngày nữa là đến giao thừa thì có lẽ chỉ còn chưa cành không nữa, không có hoa do thời tiết là như thế. Nhưng mà những cái đấy tôi nghĩ rằng nó không ảnh hưởng lắm đến cái ngày Tết, bởi vì cuộc sống bây giờ nó hiện đại mà anh. Trước kia thì mình cứ truyền thống là chỉ có Tết là chỉ có hoa đào, hoa mai, hoa cúc. Nhưng bây giờ cuộc sống nó đều nó hiện đại. Nông thôn thì chắc là vẫn giữ như cũ, nhưng mà tôi ở thành phố thì tôi thấy là người ta cũng đã, nhiều người quan niệm nó cũng hiện đại hơn. Không nhất thiết cứ phải là mai, đào, cúc, mà có thể hồng, rồi thì các loại hoa khác, hoa hồng hay là các loại hoa khác, miễn đẹp, miễn tươi, có hoa tươi như ngày Tết cũng là mùa Tết. Gia đình tôi cũng thế, mấy năm gần đây là mỗi năm tôi làm một bó hoa hồng bước để cho một cái ấy thật đẹp, cái ly thủy tinh, thế là cũng được, nó cũng hiện đại.
Dạ vâng, thật sự thì thường thường chúng tôi nhớ lại tập tục ở miền Nam là đúng vào ngày rằm tháng chạp âm lịch thì sẽ lặt lá mai, và nếu lặt vào ngày đó nó sẽ nhận nở khoảng chừng 10 ngày hoặc là 15 ngày sau đó, đúng vào dịp Tết. thì nếu mà nhặt ra lá mai mà cách 20 ngày thì có lẽ hơi sớm đó. Dạ vâng, trở lại cái chuyện mà thưa anh là một nhà báo tại Việt Nam, thì anh xem những người họ buôn gánh bán bưng và những đồng bào mà chạy ăn hàng bữa thì cái việc đón Tết như thế nào thưa anh?
Vâng, thì bao giờ nữa xã hội nào thì cũng vậy thôi, đặc biệt ở Việt Nam thì cái độ phân cách càng về sau này, càng về sau này thì cái độ gọi là khoảng cách phân biệt giàu nghèo nó càng lớn. Bên cạnh có những người Việt Nam mà không biết làm thế nào để tiêu hết tiền, thì cũng có những người kiếm từng đồng từng cắc rất là khó khăn, có những người thấy thảm lắm. Trên báo, trên mạng ngày hôm nay nữa lan truyền một cái ảnh một cái người đàn ông lối chừng khoảng 50 tuổi, ốm o gầy còm, ngồi ở bên vỉa đường, bên lề đường ấy, mà sau lưng anh ấy là cái xe đạp, và trước mặt là có một cái tờ giấy anh trải ra bé bé, và trên tờ giấy đó là một con chó độ chừng, nếu mà nặng cho con ấy khoảng 2 kg, và người ta bình luận là giống như chị Dậu ngày xưa đi bán chó nuôi con ấy, bán chó bán con để mà chi tiêu những cái việc cần thiết, chẳng hạn như là nộp thuế siêu cho anh Dậu là chồng chị Dậu ạ, thì do bị nợ cái thuế thân ấy. Đấy, thì cái ảnh đó cái người đàn ông ở Nghệ An đó, nó cũng gây một cái tác động rất là lớn ở trên cộng đồng mạng, có nghĩa là có những người còn rất khó khăn đấy, đến Tết mà phải như thế thì phải đi bán mà chỉ có mỗi cái tài sản như thế thì tôi nghĩ bán không được bao nhiêu đâu, ở nhà quê mà cái người mà mua chó mà thích chó không có nhiều lắm, họ có thể xin nhau được, nhưng mà như ở phố mà chó xịn thì có thể đắt, chứ ở nhà quê ở những vùng như Nghệ An vùng nghèo đói thì không biết là ông ngồi từ sáng đến chiều có bán được con chó đó không, có bán được thì được bao nhiêu tiền. Thì đấy, có những cảnh đời nó vẫn còn như thế, làm lũ lắm. Ở ngay xóm chỗ chúng tôi ở đây có những chị nhặt những ve chai, chúng ta gặp tình cờ để hỏi thôi, thì bảo thôi ráng làm nốt này hôm nay, bắt đầu là đi xeo xe đò để về quê ăn Tết ở ngoài mãi ở Phú Yên ấy, ở cách Nha Trang khoảng hơn 100 cây số. Chị quanh năm là chị ở trong Nha Trang, là chị đi mua ve chai thì cũng tội nghiệp lắm. Và tôi hỏi sao đến gần Tết không về đi, và cũng phải cố gắng kiếm được đồng nào hay đồng đấy. Đó là những cái mảnh đời rất là bí đát ở Việt Nam hiện nay vẫn cứ còn.
Dạ vâng, trong xã hội nào thì cũng có thưa anh. Thì chúng tôi được biết rằng có nhiều tổ chức thiện nguyện tại Việt Nam, đặc biệt là tại Sài Gòn, thì họ thường có những cái buổi cứu trợ đặc biệt là nửa đêm giao thừa, họ đến từng những người cơ nhở ngủ đường, ngủ xá để biếu cho một ít lương thực để ăn Tết. Thì không hiểu rằng năm nay ngoài những tổ chức thiện nguyện như vậy thì nhà nước có giúp được cái gì cho những người cơ nhở hay là những người nghèo túng nhất trong xã hội không thưa anh?
Thưa anh biết là năm nay thì tôi không để ý thật là cụ thể, nhưng mà theo chỗ tôi biết từ lâu rồi, những năm trước ấy, thì cứ mỗi lần mà năm hết Tết đến ấy, thì nhà nước đều có cái chính sách là giúp cho hỗ trợ mà cho người nghèo đấy, thì ở các cái địa phương, nhất là vùng quê vùng hẻo lánh xa xôi ấy, thì người ta có những cái danh sách những cái hộ nghèo, thì ngày Tết thì các cái cơ quan như là Hội Chữ Thập Đỏ hay là Mặt Trận Tổ Quốc, người ta cũng chuẩn bị một cái gói quà theo cái sức mua, bây giờ của Việt Nam thì nó khoảng 100.000, 150.000, thì trong đó có gạo, có dầu ăn, có bọt ngọt, mỗi thứ một tí, một ít nước mắm vân vân, để mà giúp đỡ cứu trợ. Thế nhưng mà cái việc đó nó cũng không phải là bao giận hết được đâu, cũng có làm nhưng mà cũng không phổ sóng hết được tất cả những người nghèo, vì người nghèo Việt Nam còn quá nhiều.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.